đối với một cái người muốn cứu độ mình, người đó phải hợp đủ hai điều kiện. Là điều kiện thứ nhất là chịu cứu, và điều kiện thứ hai là có khả năng cứu. Có người chịu cứu mình nhưng mà không có khả năng cứu mình. Có người rất muốn giúp mình nhưng mà không có khả năng để giúp. Có người có khả năng giúp mà lại không chịu giúp. Tính ra chỉ có cái người như vậy là giúp được viên mãn, là vừa có khả năng giúp mà lại vừa chịu giúp. Khả năng giúp đó là trí tuệ. Cái sự chịu giúp tức là cái hành động giúp đó là hành nguyện. Như vậy thì Đức Phật đó là có khả năng cứu độ chúng sinh, cũng như là cái khả năng chấp nhận sự cứu độ chúng sinh. Như vậy thì mình biết rằng là đó nó cũng nói trọn vẹn lên cái tinh thần của Bồ Đề Tâm. Tức cái tinh thần của Bồ Đề Tâm là cầu cái trí tuệ, cầu cái tri kiến mà cứu độ chúng sinh và thực hiện cái việc cứu độ chúng sinh. Cầu cái tri kiến đó là cầu thành Phật. Mà nguyện độ chúng sinh tức là nguyện hành tất cả những cái phương pháp để độ chúng sinh. Mà phương pháp để độ chúng sinh nó là cái trí tuệ của chư Phật, cho nên phải cầu cái trí tuệ đó từ nơi chư Phật, cho nên mới cầu cái Phật quả. Như vậy thì mình có thể nói rằng là Hoa Nghiêm Tam Thánh, tức là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền đó, tuy ba mà là một, tức là một thể với lại hai dụng. Mà như vậy thì mình biết là từ cái pháp thân của chư Phật đó, là nó có một cái diệu dụng gì. Cái diệu dụng đó tức là cái diệu dụng, cái trí tuệ đó là gì? Là vô lượng pháp môn, là thấu, là biết rõ được vô lượng pháp môn. Và cái hạnh nguyện đó là đoạn trừ vô lượng phiền não. Mà đoạn trừ vô lượng phiền não là độ tận chúng sinh. Mà hiểu biết vô lượng pháp môn đó là sự thành Phật. Cho nên Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù tượng trưng cho Bồ Đề Tâm. Hay là nói một cách khác, nếu thiếu hai ngày đó phải hợp nhất thì mới thành được Tỳ Lô Giá Na. Hay là nói cách khác, nếu không có Bồ Đề Tâm có thành Phật, như nãy giờ tôi đề cập đến. Và mình phải biết như vậy. Và thêm một điều nữa, mình hay nghe, ví dụ như là nghe cái danh từ mà đại hùng đại lực á, hay nói một cái tính cách đại hùng lực á. Thì bây giờ Ngài Văn Thù tượng trưng cho đại trí. Đại trí đó là gồm có hai điểm hợp nhất với nhau, tức là chi mới tín. Chi đó là biết. Cái biết đây là gọi là thắng giải. Tín đó là do cái thắng giải đó đưa đến cái sự tín đó. Còn Phổ Hiền đó, mà cái chi, cái tín đó đó, khi nó hợp nhất với nhau đó, thì nó được gọi chung là đại trí. Tức là lấy đại trí làm thể, lấy đại trí làm thể của chi và tín đó. Còn Ngài Phổ Hiền đó, tức là cái trí nguyện với cái sự thực hiện. Cái trí nguyện và sự thực hiện đó khi nó hợp nhất lại, nó lấy cái đại hạnh làm thể. Như vậy từ đại hạnh nó phát sinh ra cái trí nguyện và cái thực hiện. Mà cái trí nguyện, cái thực hiện nó là phát sinh từ nơi cái trí và cái tín. Tức là khi hiểu biết rồi nó phát sinh niềm tin. Và khi phát sinh niềm tin thì lập cái trí nguyện hành động cái niềm tin ở trên, thực hiện cái tin ở trên. Thế nên mới nói là hành giải hợp nhất. Cho nên suốt quá trình đó nó là một của cái tín. Đó là cửa ngõ để vào Phật Pháp, tín đấy. Và để thành tựu Phật Pháp. Tại vì thắng giải vi tín nhân, mà lạc dục vi thắng quả. Lạc dục là trí nguyện và thực tiện, đó là Ngài Phổ Hiền. Và thắng giải đó là nhân của tín, đó là Văn Thù. Và hai cái đại hạnh và đại nguyện đó, đó nó lại là hai nhánh của một thể. Thể đó gọi là đại hùng lực hay là đại viên giác, tức là Tỳ Lô Giá Na, là Đức Phật đó. Hay là mình nói cách khác hơn là với ngài Văn Thù, với cái trí tuệ, với cái chi và cái tín đó mà thành tựu nên một trong 10 danh hiệu của Đức Phật, gọi là chính biến chi. Mà với cái hành nguyện của Ngài Phổ Hiền thì có thể thành nên một cái danh xưng của chư Phật, gọi là đại từ bi. Tại vì chư Phật là khi nào cũng phải có cái sức từ bi hết. Và cái từ bi và cái chính biến chi đó tổng hợp lại có thể thành một cái danh xưng khác của Đức Phật, gọi là minh hạnh túc. Minh nó là trí tuệ, hạnh nó là hạnh nguyện, túc là đầy đủ. Tức là một người mà đầy đủ cái trí tuệ và cái hạnh nguyện, đó gọi là Phật. Cho nên trong 10 hiệu của Đức Phật, Đức Phật có một cái danh xưng gọi là minh hạnh túc. Minh hạnh túc đó hay còn gọi là lưỡng túc tôn. Bậc lưỡng túc tôn nó là Đức Phật. Đó là mình nói về cái ý nghĩa của Hoa Nghiêm Tam Thánh. nơi mà phát sinh ra cái tư tưởng hạnh nguyện này. Rồi mình bây giờ mình có thể nói riêng về cái tên của Ngài Phổ Hiền. Tên của Ngài Phổ Hiền và nói theo Phạn ngữ là Tam Mạn Đa Bạt Đà La. Thì Tam Mạn Đa nó dịch là phổ, là khắp hết. Bạt Đà La đó dịch là hiền, hay là còn có nơi dịch rằng là biến cát. Biến đó là phổ, là khắp hết. Cát đó là hiền, cát đó là cát tường, tức là điều an lành. Như vậy chính cái hạnh nguyện đó là cái sự mà đem đến tất cả mọi điều an lành cho chúng sinh, có nghĩa là diệt trừ phiền não. Cái hạnh nguyện đó nó diệt trừ phiền não, độ nhất thiết chúng sinh, làm cho chúng sinh trừ hết phiền não, được thành Phật đạo, được thành tựu vô lượng pháp môn, cho nên gọi là kiết. Như vậy là đem cái sự an lành nó đến khắp với tất cả mười phương chúng sinh, cho nên có danh xưng gọi là biến cát hay là phổ hiền, có nghĩa như vậy. Và hiền còn có cái nghĩa rằng là một cái bậc á thánh, hiền thánh tăng á. Hiền là đến thánh, thánh đó là chỉ cho diệu giác là chư Phật, hiền nó chỉ cho đẳng giác là nhất sinh bồ xứ, là bậc A Bệ Bạt Chí. Bậc A Bệ Bạt Chí là bậc Bồ Tát đẳng giác, là Bồ Tát trở thành Phật, như Di Lặc, như Văn Thù, như Quan Âm, đó, vân vân. Đó là bậc A Bệ Bạt Chí. Và bậc A Bệ Bạt Chí đó gọi là hiền. Như vậy là ở đây có cái ý nghĩa là cái bậc A Bệ Bạt Chí đó, cái bậc đẳng giác đó đem cái hạnh nguyện đó, đó, tức là đem cái sự độ sinh đó, đó mà độ tận không sót một chúng sinh. Như vậy gọi là phổ hiền. Như vậy thì mười nguyện này của Phổ Hiền đó, Ngài Phổ Hiền tượng trưng như vậy. Mà cái tu đó là nói tổng, còn nói chi tiết là mười nguyện. Nói tổng là cái danh xưng Phổ Hiền, và nói đến chi tiết là mười nguyện. Và như vậy mười nguyện này là mười nguyện tóm thâu cái chuyện tứ hoàng thể nguyện, tức là đoạn phiền não, độ chúng sinh, học pháp môn và thành Phật đạo. Thế thì mình biết qua cái tên của Ngài Phổ Hiền, cũng như mình biết qua cái vị trí của Ngài Phổ Hiền ở trong kinh hay là trong Phật Pháp Đại Thừa. Và như vậy thì mình thấy ngay rằng trong Phật Pháp Đại Thừa nêu nổi bật tới tinh thần của Bồ Đề Tâm. Thì như vậy thì mình thấy ngay là Phổ Hiền đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cái tinh thần của Đại Thừa, tức tinh thần độ chúng sinh. Cho nên nếu một kẻ nào phát tâm tu học Đại Thừa mà phát tâm độ chúng sinh, thì tự nhiên Phổ Hiền trở thành một vị, nghĩa là Bồ Tát tiêu biểu vô cùng trong mình, mà không còn thấy xa lạ nữa, không còn thấy xa lạ nữa. Và như thế mình thấy rằng là rất là quan trọng cho cái tinh thần của Ngài Phổ Hiền, cũng như cái hạnh nguyện, 10 cái nguyện nói trên. Mà 10 cái nguyện nói trên này mình có thể sử dụng nó mà tu. Trong mỗi ngày tu 10 nguyện, hoặc là mỗi ngày tu một nguyện mà cứ thay đổi nhau. Ví dụ suốt ngày hôm nay lạy Phật không, là xưng lễ kinh Như Lai, ngày mai xưng tán Như Lai là đi giảng đạo thuyết pháp, là nó xưng tán Như Lai. Hoằng tu cúng dường là pháp cúng dường, tài cúng dường, vô ý thí cho chúng sinh đều là cúng dường. Nó ví dụ như vậy. Thế rồi thì mình thấy rằng là nó phát sinh cái này, mình chỉ nói đại lược thôi, giải nghĩa đại lược, mình không có thì giờ nhiều. Thế bây giờ mình nói nó phát sinh từ kinh Hoa Nghiêm, nó là phẩm cuối cùng ở trong kinh Hoa Nghiêm. Và do nhân duyên gì mà Ngài Phổ Hiền nói với Thiện Tài điều này, là bởi vì Thiện Tài đồng tử đi tham bái 53 vị thiện tri thức. Vị đầu tiên là Văn Thù Sư Lợi. Sau khi nghe Văn Thù Sư Lợi thuyết pháp thì Thiện Tài phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm. Và khi Thiện Tài phát Bồ Đề Tâm rồi thì Thiện Tài thắc mắc là bây giờ phát Bồ Đề Tâm rồi, cầu thành Phật đạo rồi, cầu độ chúng sinh rồi, nhưng bây giờ phải tu làm sao để mà thành Phật, để mà độ chúng sinh. Thì Thiện Tài dạy đi, Ngài Văn Thù bày là phải đi tham bái các vị thiện hữu trí thức nói trên. Và người cuối cùng Phổ Hiền, người đầu tiên Văn Thù, người cuối cùng Phổ Hiền. Tức là chí và nguyện. Và đến Phổ Hiền thì Thiện Tài mới được nghe để mà có đủ các công đức như chư Phật, tức là để thành Phật và để độ sinh. Công đức của chư Phật là công đức độ sinh và thành Phật, và để đầy đủ công đức như vậy phải tu 10 điều nguyện nói trên thì được thành. Thì vậy thì Thiện Tài đi tham bái, do đi tham bái như vậy nó mới thành cái phẩm này, phẩm này, phẩm cuối cùng. Thì kinh Hoa Nghiêm có cái tựa đề là Hoa Nghiêm cái gì. Thì Hoa Nghiêm đó là gì? Hoa Nghiêm đó là dụ của Pháp á. Tức là có cái câu nói thế này, bảo dĩ vạn hạnh chi nhân hoa, nghiêm vô thượng chi Phật quả. Đó là Hoa Nghiêm. Tức là dĩ vạn hạnh chi nhân hoa, tức là lấy cái hoa, lấy cái nhân vạn hạnh nó làm hoa. Lấy cái nhân, tức là cái nhân tu nó, vạn hạnh là tu muôn hạnh lành, làm hoa. Lấy cái đó làm hoa, lấy sự tu đó làm hoa để mà trang nghiêm cho cái quả vị vô thượng. Nghĩa là muốn thành cái quả vị vô thượng á thì phải có cái đó. Thì cái quả vị vô thượng kia nó mới được thành tựu, nó mới được trang nghiêm thành tựu. Mà vạn hạnh đó là tượng trưng cho Ngài Phổ Hiền, là nguyện của Ngài Phổ Hiền, là vạn hạnh, là các nguyện của Ngài. Rồi trang nghiêm đó là cái nghiêm đó là chỉ cho trí tuệ. Tại vì gọi là bát nhã trang nghiêm, tức là chư Phật lấy trí tuệ, lấy vạn hạnh đó để trang nghiêm. Cho nên chư Phật mà nếu không có hai cái thứ đó trang nghiêm thì không có hiện hữu, không có thành hình. Cho nên phải có hai thứ đó. Cho nên vì vậy mà trong Phật Pháp mới có cái câu vậy, nó nói dĩ vạn hạnh chi nhân hoa mà nghiêm vô thượng chi Phật quả. Đó là gì? Để nói vắn tắt cho cái nghĩa của hai cái chữ Hoa Nghiêm. Đó là một chuyện rồi. Còn cái kinh này, cái phẩm này á, có một cái đầu đề nói tắt là Phổ Hiền Hạnh Nguyện, mà nói cho đầy đủ á thì nó là Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Còn kinh này mang tên là Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng thì mình biết Phương Quảng là chỉ cho Đại Thừa. Đại đó là chỉ cho cái sự thù thắng. Hoa Nghiêm là mới nói trên. Còn cái phẩm này riêng không thì nó có cái tên là Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, dài như vậy. Nói tắt là Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Mà Nhập Bất Tư Nghì là vào được cái sự không thể nghĩ bàn cảnh giới giải thoát. Tức là vào được cái cảnh giới giải thoát chẳng thể nghĩ bàn với cái hạnh nguyện của Phổ Hiền. Cái tựa đề nó mang như vậy. Tại vì mình ở đây là đang còn sống ở trong cái cảnh giới của phàm phu. Cái cảnh giới này á, nó nằm ngoài cái cảnh giới của chư Phật. Nghĩa là nó nằm ngoài cảnh giới của trí tuệ của An Lạc. Nó không có cái diệu dụng của Văn Thù Phổ Hiền, mà nó chỉ có cái diệu dụng của Vô Minh đó. Và của cái sự rằng là thay vì rằng là độ nhất thiết chúng sinh đoạn vô lượng phiền não, thì rằng là hành nhất thiết chúng sinh đó, tăng vô lượng phiền não. Là cái đó là cái nguyện của chúng sinh nó như vậy. Cho nên tư tưởng là chỉ có đem đến phiền não cho mình, cho người, nói năng hành động cũng chỉ có gây hấn thôi. Nhất nếu mà tu theo đúng cái này á, tu đúng theo 10 nguyện này nó, thì tự nhiên những cái tư tưởng và những hành động kia nó không có môi trường phát sinh. Cho nên vì như vậy cái cảnh giới của mình gọi là một cảnh giới cũng thuộc loại rằng là bất tư nghì ràng buộc cảnh giới. Tức là một cái cảnh giới trói buộc không thể nghĩ bàn được. Thế bây giờ làm thế nào mà chuyển biến nó trở thành bất tư nghì cảnh giới đó, nhập bất tư nghì đó, giải thoát cảnh giới. Thế vậy thì bất tư nghì là không thể nghĩ bàn giải thoát cảnh giới, và cái cảnh giới giải thoát, nhưng mà có thêm chữ mà bất tư nghì để phân biệt với lại tư nghì. Tại vì có cái cảnh giới giải thoát mà có thể nghĩ bàn được, và cái cảnh giới giải thoát này không thể nghĩ bàn. Thì bây giờ mình nói đại cương thôi, nói đại lược, cái gì cũng đại lược hết. Tại vì đây cấp 2 toàn là dân cao cấp không, trí tuệ tuyệt vời, học Phật quá chừng à. Cho nên nói 1 thì là hiểu 10, hiểu 3 là cũng đáng phục lắm rồi, tán thán rồi. Nói 1 cố gắng hiểu một nửa. Thế thì thường thường một cái cảnh giới giải thoát là cảnh giới, chẳng hạn mình nghĩ như vậy, bây giờ mình đang còn đau khổ bằng những cái pháp ác như vậy, bây giờ mình tu hành những cái pháp thiện như thế này, mình sẽ tẩy trừ được cái đau khổ, mình sẽ ngăn ngừa, mình sẽ bảo vệ mình không cho những cái kia nó xâm nhập vô, mình thấy mình sẽ đạt được niết bàn để diệt đi phiền não và sinh tử. Mình thấy tất cả những cái pháp, hai pháp nó đối chọi với nhau, và mình duy trì cái pháp này để mà để mà dứt trừ được cái pháp kia. Và những cái cảnh giới như vậy vẫn gọi là giải thoát cảnh giới, nhưng mà tư nghì. Còn bất tư nghì đây là không thể nghĩ bàn, là phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn, mà không cần phải phải thủ phải xả, không cần phải xả cái này thủ cái nọ, mà ngay đó đương hạ, ngay chính cái đó nó là sự giải thoát. Đấy, cái đó là cái phần mình tu học nhiều mình biết, mà cái Bát Nhã Tâm Kinh nó cũng chỉ bày cho mình cái tức đó lắm. Không phải ly mà là tức, tức là không phải khác nhau, lìa nhau, mà nó là chính nhau. Đó. Thế thì chính khi mà mình đạt được cái sự giải thoát như vậy, nó gọi là bất tư nghì, không thể nghĩ bàn được. Đó. Thì gọi là bất tư nghì giải thoát cảnh giới. Thế thì mình hiểu mình hiểu được cái tựa đề của cái phẩm này, tức là mình hiểu được cái cứu cánh của 10 nguyện này, nó sẽ đưa mình đến cái chốn giải thoát như thế nào rồi. Tức là một cảnh giới giải thoát viên mãn, chứ không phải một cảnh giới giải thoát không viên mãn. Cho nên mới có chữ bất tư nghì. Hay là nói một cách khác hơn đó, nó mới đưa mình đến cái vạn hạnh đó, vạn hạnh chi nhân hoa, để mà nghiêm vô thượng chi Phật quả. Hôm nay mình tới mấy giờ hả? 10:30 hả? À, phải nhắc nhá. Ở đây nhìn cái đồng hồ này của tôi, nó cũng còn giờ của Canada, chưa có sửa lại. Thế thì tốt. Thế thì mình hiểu như vậy rồi, và mình biết được Ngài Phổ Hiền là tiêu biểu cho cái gì, và mình biết là tại sao phải lập nguyện rồi. Thì kể từ nay, tức là ngay giờ phút này, tức là ngay từ lúc mà 10:03 của ngày 17 tháng 5 năm 1996, là đại chúng ở đây, các Bồ Tát sơ phát tâm ở đây, là phải phát tâm và lập nguyện, chứ không thể chần chờ, chứ không thể bảo là để từ từ, để lè phè chút đã, đó, để chơi chút đã, đó, mà phải phát tâm thì cái sự nghiệp học Phật của mình nó mới thành. Và muốn được lè phè thì phải phát nguyện phát tâm như vậy, rồi sau đó thì tha hồ muốn lè phè gì cũng được. Rồi, thế bây giờ khi Ngài Phổ Hiền nói với Ngài Thiện Tài rằng là nếu mà tu 10 cái đại nguyện này á, thì sẽ được cái công đức vô lượng, mà vô lượng chư Phật ở 10 phương trải qua vô số đời có khen xưng tán không ngừng nghỉ cũng không bao giờ hết được, thì phải tu 10 nguyện. 10 nguyện đó, thứ nhất là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường. Cái này nói chữ nho ai cũng hiểu hết, và đâu có ai không có hiểu đâu. Tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh truyền pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế phát, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sinh, thập giả phổ giai hồi hướng. Thế khi Phổ Hiền nói 10 nguyện nó ra, thì Ngài Thiện Tài mới bạch với lại Ngài Phổ Hiền, mới hỏi từng nguyện một là cái gì và phải tu thế nào. Thì nếu mà mình nhìn nó thì mình sẽ thấy rằng là trong này á, nếu mà đầu tiên hết hai cái nguyện đầu đó, hoặc là mình nói đến ba cái nguyện đầu, như nhất giả lễ kính chư Phật, rồi xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, đó là cũng có nghĩa rằng là cái sự tán thán về Phật bảo, phụng sự cho Phật bảo vậy đó. Mà từ cái tứ giả sám hối nghiệp chướng cho đến tùy hỷ công đức, thỉnh truyền pháp luân, thỉnh Phật chủ thế là về pháp bảo đó. Và ba cái cuối đó là thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sinh, phổ giai hồi hướng, đó là cũng như về tăng bảo, tức là độ sinh á. Đó, tức là thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Còn mấy kia là làm sao cho Phật pháp, làm sao cho thâm nhập được Phật pháp, làm sao cho hiểu được hết thảy Phật pháp vậy đó. còn cái kia là xưng tán chư Phật. Mà mình biết là Phật Pháp Tăng này là đồng thể, tuy ba nhưng mà là một. Phật thì mình hiểu như vậy, Phật mới Pháp không có lìa. Giác ngộ được Pháp thì thành Phật, Pháp đối với Phật không có lìa nhau, không phải là hai thứ. Mà Tăng đó, phải nói thẳng ra Tăng đó gần như rằng là một cái ứng dụng của Phật, tức là một cái dụng của Phật. Phật nó như thể đó. Mà Tăng nó như dụng, hay là có thể nói rằng là Phật đây là Tỳ Lô Giá Na, Tăng đây cũng giống như là hóa thân của chư Phật, tức là Thích Ca Mâu Ni vậy. Nó chỉ một cái bản thể của chư Phật không. Thì Tăng đó là cái ứng hiện ở nơi chúng sinh, tức là từ nơi cái bất biến, tức là bản thể của chư Phật mà tùy duyên độ hóa, thì là Tăng đó. Là ứng hiện ra những cái như vậy, là từ nơi một cái bản thể bất biến, là bất biến tùy duyên. Thì cái bất biến tùy duyên đó cũng là cái nghĩa của chữ Như Lai mà mình sẽ giải thích sau đó. Thì bây giờ mình trước hết cái nguyện thứ nhất gọi là nhất giả lễ kính chư Phật. Thì Ngài Thiện Tài hỏi Ngài Phổ Hiền là như thế nào gọi là lễ kính cho đến hồi hướng, là hỏi 10 cái nguyện như vậy. Thì Ngài Phổ Hiền cắt nghĩa từng thứ một, nhưng mà Ngài Phổ Hiền cắt nghĩa cũng hết sức là, bởi vì Ngài Thiện Tài là bậc phát Bồ Đề Tâm, lập nguyện tu hành, cho nên là cũng phát trí tuệ rồi. Vì vậy mà Ngài nói sơ sơ, nói một hiểu một ngàn, hiểu vô lượng, nó một nghĩa hiểu vô lượng nghĩa đó. Chứ không phải hiểu 10 đó đâu, gọi là vô lượng nghĩa đó. Nó từ một nghĩa hiểu vô lượng nghĩa. Này thiện nam tử, nói lễ kính các đức Phật là như thế này: bao nhiêu các đức Phật Thế Tôn nhiều như số phi trần trong cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới mười phương ba đời, tôi do nơi hạnh nguyện của Phổ Hiền thâm tâm tín giải như đối trước mắt, đều dùng thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh tu hành lễ kính. Nơi mỗi đức Phật đều hóa hiện thân nhiều như số vi trần trong bất khả thuyết cõi Phật, mỗi thân đều khắp lễ kính các đức Phật nhiều như số vi trần trong bất khả thuyết. Bất khả thuyết cõi Phật, bất khả thuyết tức là không thể nói được, tức là nhiều lắm. Cõi hư không kia hết thì cái lễ kính của tôi mới hết, nhưng cõi hư không chẳng cùng tận, cho nên sự lễ kính của tôi cũng không cùng tận. Nhẫn đến cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, sự lễ kính của tôi mới dứt. Nhưng cõi chúng sinh cho đến phiền não chẳng hết, nên sự lễ kính của tôi cũng không cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Ở đây tức là nêu lên một cái ý là khi lễ kính chư Phật là phải dùng tới ba nghiệp để lễ kính, chứ không phải một nghiệp như mình. Mình thường thường chỉ có thân lễ đó. Hầu nhiều khi cũng không nữa. Mà ý thì chắc chắn là không rồi đó. Thành ra thân thì cứ lạy như cái máy, mà ý thì nghĩ chuyện gì đâu đâu à. Đức Phật cũng không biết rằng là phải lạy mình hay là lạy ai, tại vì tâm tưởng của mình đang khởi lên cái hình ảnh khác, là giống như là mình lạy cái hình ảnh đó ở nơi tự tâm của mình vậy. Thế thì lạy Phật phải lạy bằng ba nghiệp như thế. Mà đối với lại chư Phật nhiều vô số vô biên trong vô lượng thế giới, nhiều như vi trần ở trong khắp mười phương này á, mình đều đảnh lễ tất nhất thiết như vậy, đảnh lễ thầy chư Phật như vậy. Mà đều như là tất cả hết thầy chư Phật đó đều như đối ở trước mắt của mình, để mình dùng ba nghiệp như vậy thường lễ kính. Mà lễ cho đến khi nào? Lễ cho đến khi nào mà có bốn cái thứ ở trong kinh nói không có cùng tận đó. Tức là hư không ha, rồi chúng sinh ha, đó, rồi nghiệp của chúng sinh ha, rồi phiền não đó, ba bốn cái thứ đó. Tức là chúng sinh không có hết được, nhiều lắm, vô lượng, cho nên nghiệp của chúng sinh cũng vô lượng, cho nên phiền não của chúng sinh cũng vô lượng. Vô lượng như là cái hư không này nó vô biên, nó không có ngần mé. Như vậy bốn cái đó là tứ tướng, không có bốn tướng đó không có cùng tận, không có hết. Thì tôi lạy cho đến khi nào mà bốn cái đó nó hết, bốn cái đó không hết, cho nên tôi lạy hoài không hết đó. Thì như thế đó, thì mình thấy rằng là cái bản nó ở đây cái ý nói đến cái chuyện rằng là trước tiên hết bây giờ nói lễ kính chư Phật đó, tại sao lễ lễ kính chư Phật, và lễ kính chư Phật thì lễ kính theo những cái hình thức thế nào. Thì mình biết theo những cái hình thức bình thường mà mình tu tập là mình lạy Phật như vậy. Nhưng mà riêng theo Bồ Đề Ma giải thích ấy, thì sự lễ kính đó thì kính đó là cung kính cái tính giác ở nơi mình, lễ đó là cong người đó. Kính đó là cong tâm, lễ đó là cong thân, tức là thân tâm đều phải cong xuống, tức là để chống với lại cái sự ngã mạn ngạo mạn. Bên ngoài thì thân mình cong xuống, cúi xuống để mà lễ kính, để mà lễ các đối tượng. Bên trong cái tâm kia cũng phải khom xuống, nó gọi là bái. Mà bái nó có hai nghĩa, tức là cái tâm đó cong, nó là để mà khuất phục cái ngã mạn, mà vừa là để cung kính cái tính linh, tức là Phật tính. Tại vì khi mà mình có cung kính cái tính giác ở nơi mình á, mình cung kính nó, mình coi nó là quý, là trọng, thì mình bảo vệ, mình gìn giữ nó một cách kỹ lưỡng. Nhưng mà đây vì mình không có coi trọng nó, mà thật ra mình coi trọng những cái phiền não, cho nên phiền não nó được chứa ở trong cái ý thức của mình nhiều hơn là cái sự giác ngộ của mình. Cho nên mình thường đắm ở trong những cái phiền não hơn, như những cái vọng nghiệp của mình nhiều hơn là những cái trí tuệ, những cái phát sinh từ cái Phật tính của mình ạ. Thế thì khi mình trọng cái Phật tính ở nơi mình, tức là mình trọng, thì dù bây giờ mình biết rằng là tất cả chúng sinh đều có Phật tính như chư Phật, tất cả chúng sinh đều có công đức như chư Phật. Chứ không phải chỉ có một mình Đức Phật có khả năng tạo những công đức đó, mà thật ra mình có khả năng. Nhưng mà cái khả năng đó của mình nó cần nương vào một cái nhân duyên nó mới thành tựu. Nói như vậy để cho mình hiểu. Tức là chẳng hạn ở đây mọi người ai cũng có một khả năng, nhiều khả năng lắm. Mình có vô lượng khả năng. Nhưng mà vô lượng khả năng đó chỉ có một số những khả năng mà mình thành tựu được nếu những khả năng đó nó hội nhân duyên. Tức là chẳng hạn bây giờ mình có nhiều khả năng, thì bây giờ bỗng nhiên mình gặp ông thầy võ, và mình có nhân duyên với ông thầy võ, thì mình gặp ông thầy võ thì tự nhiên mình thành võ. Mà cái khả năng võ đó của mình á, nếu mình gặp ông thầy võ thì không bao giờ nó tự thành tựu được. Nếu tự nhiên khả năng đó của mình có khả năng mình gặp một cái người thầy thuốc, thì tự nhiên mình thành thầy thuốc, cái người đó chỉ bày cho mình, và tự nhiên cái khả năng trong đó của mình nó thành tựu, và mình thành nghề thầy thuốc. Nhưng mà nếu không gặp nhân duyên thì khả năng thầy thuốc dù có tiềm ẩn ở trong bên mình cũng không thể tự thành tựu, không thể nào tự nó thành tựu được. Cho nên mình biết mình có vô lượng khả năng. Nếu mình gặp một người may thì mình thành một thợ may, chứ mình biết mình có rất nhiều khả năng. Khả năng nào mình cũng có thể, nếu mình muốn phát triển khả năng đó, mình nương vào một cái nhân duyên. Cho nên khi mình quyết định và tôi phải đi học lái máy bay, thì đương nhiên mình phải tự tin là trong người mình có khả năng đó rồi, và mình phải đi tìm, và mình muốn khả năng nó được thành tựu, mình phải đi tìm một người huấn luyện viên về máy bay thì mình lái được. Và mà bây giờ tôi có khả, tôi phải đi làm nghề may mới được, và mình phải đi, đương nhiên mình tự hiểu biết hai nghĩa: một là mình biết mình có khả năng may, hai là mình biết rằng là muốn khả năng đó thành tựu, muốn mình thành cái khả năng đó thì mình phải đi có tạo một cái nhân duyên đối với lại bên ngoài để mà làm cho cái khả năng nó thành tựu, tức là phải đi kiếm một cái người thợ may. Và dĩ nhiên như vậy cái khả năng giác ngộ ở nơi mình nó có, nhưng để nguyên tự nhiên khả năng giác ngộ nó không thành tựu được. Mà muốn khả năng giác ngộ thành tựu thì dĩ nhiên phải nương với Đức Phật, cho nên mới thành cái nghĩa quy. Cho nên quy với Phật Pháp Tăng là để cái khả năng Phật Pháp Tăng ở nơi mình nó thành tựu. Do quy với Đức Phật ở ngoài, cho nên khả năng giác ngộ ở nơi mình nó thành tựu. Do quy y nương vào giáo pháp của Đức Phật, cho nên khả năng trí tuệ hiểu biết các pháp vô lượng pháp môn nó từ nơi mình nó thành tựu. Do quy với chư tăng mà cái khả năng độ chúng sinh nó ở nơi mình nó thành tựu. Cho nên vì như vậy cái quy y bên ngoài nó để phát triển cái đặc tính ở bên trong, cái khả năng ở bên trong, cho nên Phật Pháp Tăng ở nơi mình cũng sẵn, chứ không phải chỉ ở nơi ngoài. Nhưng mà không thể lìa cái Phật Pháp Tăng bên ngoài mà Phật Pháp Tăng bên trong này nó thành tựu. Cho nên lễ kính chư Phật như vậy, nó là là làm sao để mà tôn trọng cái sự giác đó nhất. Và tôn trọng cái sự giác ngộ đó, thì cái giác ngộ đó là cái gì quý nhất của cuộc đời của mình mà mình phải thực hiện, mà mình phải duy trì, mà mình phải gìn giữ. Phải gìn giữ cái tính giác đó. Cái tính giác đó nó có khả năng chính đáng vô cùng, chính xác vô cùng, chân chính vô cùng. Nó có khả năng thanh tịnh vô cùng. Từ cái giác đó, mà chính nó là pháp, mà thanh tịnh nó là tăng. Cho nên từ cái bản thể giác đó, nó có đủ hết cả Phật pháp và tăng. Và khi như vậy, khi mà mình trọng cái tính giác đó, tức là mình phải duy trì tính giác đó, gìn giữ tính giác đó. Mà gìn giữ tính giác đó có nghĩa là gìn giữ sự chân chính, gìn giữ sự thanh tịnh, gìn giữ sự giác ngộ. Và chính những cái tinh thần kính trọng như vậy, gìn giữ như vậy, không để mất, thì cái khả năng thành Phật nó mới thành. Và cái khả năng chân chính và thanh tịnh nó mới thành. Thì cái khả năng thanh tịnh đó là khả năng thiện pháp. Chân chính là cái sự hiểu biết những cái điều chính xác vô cùng trong cái nhân quả. Nghĩa là mình biết muốn độ sinh thì phải như thế nào, một cách chính xác, không hề lầm lẫn. Mình muốn hết đau khổ thì phải như thế nào, mình biết một cách chính xác, không hề lầm lẫn. Khả năng đó là vô lượng pháp môn. Mà cái sự thanh tịnh kia là sự độ nhất thiết chúng sinh. Tại vì độ nhất thiết chúng sinh là một thiện pháp, tức là không có thù hận, không có ghét, không có phân biệt. Cho nên đó gọi là thiện, đó gọi là thanh tịnh, đó gọi là tịnh, là thanh tịnh. Cho nên từ cái thể của giác mà nó sinh ra vô lượng pháp môn và sinh ra cái độ nhất thiết chúng sinh được. Cho nên do nơi cái trọng cái Phật tính ở nơi mình, mà cái khả năng giác ngộ, khả năng hiểu biết vô lượng pháp môn và khả năng độ sinh, tức khả năng giác ngộ nó nói tính khác là bản thể là Tỳ Lô Giá Na, mà hiểu biết nhất thiết pháp môn nó là Văn Thù, mà thanh tịnh đó độ hết nhất thiết chúng sinh nó là Phổ Hiền. Hay nói một cách khác hơn là Hoa Nghiêm Tam Thánh tức là Phật Pháp Tăng. Thì như thế á, cho nên 10 cái nguyện ở đây mình mới có thể chia ra, mà mình nói là như ba nguyện đầu nó như là chú trọng tới Phật, bốn nguyện giữa là chú trọng tới Pháp, ba nguyện cuối chú trọng tới Tăng vậy. Thì như thế mình sẽ thấy ngay. Như vậy thì nếu với một cái tâm mà mình tin rằng là mình có khả năng thành Phật, và mình cung kính và gìn giữ cái tâm nói trên đó. Gìn giữ nó bằng cách gì? Phát hiện nó, bày nó ra, tức là phát tâm. Và thực hiện nó, tức là duy trì nó, gìn giữ nó. Thực hiện là làm những cái công việc để duy trì nó, và luôn luôn để cho nó hiện hữu, không để cho nó bị diệt. Đó là nguyện. Thì như vậy đó mới gọi là lễ bái, mới gọi là kính trọng. Như vậy khi mà mình biết rằng là cái tinh linh của mình nó cần như thế nào, thì đương nhiên mình kính trọng chư Phật như thế đấy. Cho nên cái tâm cung kính sư trưởng là khi nào mà mình cảm thấy cái nghề nghiệp đó của mình á, nó cần thiết như thế nào, thì mình kính trọng cái vị thầy mà truyền nghề đó cho mình mới là đúng nghĩa. Đó. Chẳng hạn như vậy á, mình thấy có cái ơn, là mình thấy cần thiết cái người hướng dẫn nói trên. Thế thì chính vì như vậy thì nó mới là cái nghĩa của lễ kính. Mà lễ kính như vậy á, cho đến khi nào hư không nó tận, cho đến khi nào chúng sinh nó hết, khi đến chân nào nghiệp chúng sinh nó hết, cho đến khi nào phiền não của chúng sinh nó hết, có nghĩa rằng là kính trọng nó vô giới hạn. Cái giữ gìn cái sự giác đó vô giới hạn, nghĩa là cái tinh giác đó nó sẽ vô giới hạn. Nghĩa là nó sẽ trường cửu. Đó. Nó sẽ trường cửu. Tại vì nếu mà lễ kính đến mức nào thôi thì u mê lại sao? Cho nên với cái tinh thần này chứ mình đừng nói trời ơi lễ kính vừa phải thôi, mỏi mệt chết đi, có 3 ngày lạy thôi thấy đuối rồi mà bảo lạy cả đời thôi ơn qua. À, và thôi phải không dám thành Phật đâu. Nhưng mà Đức Phật thì nhìn lại khác. Đức Phật bảo vậy chứ, thà lễ kính bằng chịu khổ, chứ mà chịu khổ 3 ngày là thấy muốn chết, mà mấy tay này nó say xưa chịu khổ đến 3 đại A Tăng kỳ kiếp mà nó chưa ớn, giỏi thiệt. Mình thì bảo là chư Phật tu như vậy dễ sợ quá. Đức Phật bảo mình mà chịu khổ như vậy dễ sợ quá. Đức Phật mới chạy. Đức Phật thấy những cái khổ đó là mau mau phải tu để mà nó ngưng cái khổ. Còn mình thì thà khổ mà khỏi tu. Mình bảo lạy khổ hơn là bị phiền não, bị nhiều đêm không ngủ trằn trọc, bị tức tối, bị giận dỗi, bị phiền não, coi vậy mà nó dễ thở hơn là lạy. mình thì nghĩ là cho đến khi nào mà nghiệp chúng sinh nó hết, đó, phiền não chúng sinh nó hết, hư không nó hết thì phiền não của tôi mới tận. Phiền não của tôi không bao giờ tận hết. mình nói với chư Phật là phiền não của con chỉ có tận bao giờ mà hư không nó hết, bao giờ mà chúng sinh nó hết, bao giờ mà phiền não chúng sinh nó hết, bao giờ nghiệp chúng sinh nó hết thì bây giờ phiền não của con nó hết. Mà mấy thứ đó nó không hết cho nên phiền não con nó không có hết. Đối với Đức Phật đó, thì chẳng hạn bây giờ để mình phiền não, để mình bị những cái nghịch cảnh, để mình bị những cái đau khổ, thì lúc đó mình lật đật chạy đi lạy Phật và cầu Đức Phật là Phật ơi cứu con với. Nhưng mà nếu mà mình thường lạy, thường lễ kính như vậy thì những cái nghịch cảnh đó nó triệt. Mà không phải rằng là bởi vì mình lạy Đức Phật thì Đức Phật đi theo hộ vệ mình, và đứa nào đụng tới mình Phật cuốn đó. Không phải như vậy. Nhưng mà chính với cái sự mà kính trọng cái bản giác đó, cái sự mà thắp dậy cái bản giác đó thành một cái thủy giác, chính những cái tinh thần đó làm cho mình hết nghịch cảnh, làm cho mình hết đau khổ. Đó là một cái lực thủ hộ cho mình mà bền chắc vô cùng, bởi nó từ mình phát sinh. Cho nên mình hiện diện ở đâu á thì cái lực đó nó hiện diện ở đó. Mà mình không có sợ mà chứ thôi con dám tới đó Phật đi với con, chứ con đi mình chắc chết. Phật đi đâu nhớ cho con đi theo mới. Rồi lúc nào cũng phải núp xin nách của Phật hết, bởi vì rời ra là lại khổ lại đau. Hả? Nhưng mà bây giờ mình có cái lực như vậy, nó là cái lực của Đức Phật, nhờ cái lực đó mà Ngài tự bảo vệ và bảo vệ chúng sinh. Và bây giờ Ngài bảo vệ cho mình hay nhất bằng cách rằng là chỉ cho mình cái lực nói trên để mình cũng tự bảo vệ mà bảo vệ được chúng sinh. Đó là cách bảo vệ hay nhất, hơn là chính Ngài bảo vệ mình. Đức Phật thương mình hơn, cho nên Đức Phật muốn rằng là ở bất cứ chỗ nào mình cũng có thể tự bảo vệ và bảo vệ chúng sinh. Như vậy đó mà cho nên mới nói rằng là cái sự mà kính trọng cái tâm giác ngộ đó, kể từ nay khi mình phát, như hồi nãy tôi nói 10:03 đó, mình phát đó cho đến tận vị lai kiếp, chứ không phải là chỉ phát cho đến khi mà cái khóa tu học này nó tan hết tu rồi. Bảo bây giờ người nào mà cũng muốn gây tu, gây nội nhật cho đến 3 PM chủ nhật thôi nha, sau đó coi chừng á, bây giờ còn tu á. Hay là mình bàn với nhau, mình bảo giờ gây cái anh đó, mình lợi dụng lúc này khóa tu mình gây cho đã đi, rồi sau khóa tu mình hòa bình. Sau khóa tu thì mình giải khỏe, rồi mình gây. Không phải như vậy, mà tức là nói ngay về là cái sự cầu thành Phật để mà độ chúng sinh đó. Cầu thành Phật thì độ chúng sinh, cái sự mà trọng cái tính giác, cái giác đó mình thấy nó là cái giải quyết mọi vấn đề, cái trí tuệ, cái sự thực hiện đó. Thì cái phát Bồ Đề Tâm này hôm nay phát rồi, muôn đời muôn kiếp không bao giờ ngừng hết, không bao giờ ngừng phát. Cho nên khi phát tâm nó rồi thì phải như thế này, tức là từ nay trở đi làm gì cũng phải phát Bồ Đề Tâm, tức là dọn cơm cũng phải phát Bồ Đề Tâm, bằng là do cái công đức mà dọn cơm cho những người tu hành này ăn, cho những vị Phật trong tương lai ăn đó, thì nguyện cho hồi hướng công đức có được cho ngã đẳng giữ chúng sinh giải cộng thành Phật đạo. Rồi lên tụng kinh tụng niệm cũng bảo hôm nay tụng kinh tụng kệ đó là do công đức này, nguyện cho trong tương lai ngã đẳng giữ chúng sinh giải cộng thành Phật đạo. Nấu cơm mà nấu cơm cho các vị Phật trong tương lai này ăn, xin hồi hướng công đức trong tương lai ngã đẳng giữ chúng sinh giải cộng thành Phật đạo. Phải lập đi lập lại, phải lập hoài, nhất nhất như vậy. Mình đừng có nói là nấu cơm mà thành Phật gì nổi trong tương lai. Thành chứ. Người Phật tử có rất nhiều cái tham quá thành ra nó hóa giải. Sự thật như vậy đó. Tham phước, tham danh. À, cho nên cái này tôi thấy nhiều lắm. Hô lên một tiếng đó, mà bảo bây giờ là cúng pho tượng Phật, thờ cho nó oai trong chùa, chùa mới xây, bây giờ cúng pho tượng Phật cho bự vô, 8 ft, 10 ft là thi nhau cúng, thi nhau đóng tiền vô cúng. Mà nếu cần một người bao hết, với một điều kiện thôi, khắc cái tên Nguyễn Thị Mít ở ngay cái bề Phật đó, rồi sẽ nói với mọi người là bảo có đi chùa đó không, cái tượng Phật đâu tôi cúng á, thấy không, nhòm lên trên leo lên nhìn kỹ ở dưới cái bệ sen có khắc tên tôi á. đó là cảm thấy một cái thứ nhất là có danh rồi, tức là mình làm cái chuyện thiện quá, cúng nguyên cái tượng Phật đó, bao nhiêu người lạy. Cái thứ hai lại còn tin rằng là hiện đời có danh, đời sau có phước. Trời ơi, cho nên đã đời quá xá, làm không có một cái chút gì ngần ngại. Nhưng mà tôi bày cho một cách phước hơn, phước hơn nhiều. Tức là nếu mà mình cúng một cái pho tượng Phật, phước rồi, không ai phủ nhận hết. Đấy, bao nhiêu người lễ kính phước. Nhưng nếu bây giờ mình cúng được một pho tượng Phật mà không ngồi yên, mà pho tượng Phật này đi đứng nằm ngồi thuyết pháp nói đạo, bao nhiêu người được lợi lạc, pho tượng Phật này lưu động khắp nơi, bao nhiêu người được nhờ, thì đương nhiên phước báo nhiều hơn xa lắm. Cúng tượng đất, tượng xi măng, tượng gỗ, tượng đồng, làm sao cúng được bằng cái tượng Phật bằng xương bằng thịt. Mà cúng Phật trong tương lai cúng ở đâu đây, lò nào đúc? Xin thưa, cái lò Mannheim đang đúc đây này. Đúc tới 150 pho đó, mà điều có thể hy vọng là một pho nó thành, còn 149 pho nó bể. Nhưng mà có đúc thì nó cũng có thành. Thì Mannheim đang bỏ ra 4 ngày để đúc tượng Phật đó. Thì có phát tâm hôm nay thì trong tương lai mới thành Phật chứ. Có học Phật hôm nay thì trong tương lai mới biết Phật Pháp chứ. Đâu có nhỏ mà không học, lớn lớn lên rồi hiểu biết Phật Pháp đâu, đâu có chuyện đó. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Và như thế đáng lẽ những người Phật tử mà có phát tâm, có tu hành á, thì đáng lẽ cúng dường cái tượng kia, dám bỏ ra 10.000 cúng tượng một cái tượng bằng xi măng, thì có thể bỏ ra 100.000 để cúng dường cái công trình đúc 150 vị Phật trong tương lai. Nói cái đó không có thái quá đâu nha, nhưng mà chỉ có cái nó bể bể thôi. Đừng có nung quá nó bể, nung vừa vừa. Nên có nhiều người đề nghị là nung gấp đôi lên. Nung gấp đôi lên mau chín, nhưng mà coi chừng cái đất nó không đủ. Cái đất không phải đất tốt. Đất tốt nung lâu nó mới không bể. Hỏi mấy người làm gốm coi. Phải chọn đất, đất mà xoàng xoàng mà nung cái đến mức nào là nó vỡ à. Nên đất xoàng xoàng thì phải cái tay thợ nung mới biết. Tay thợ nung là phải ngắm đất, ngửi thử xem cái đất này nó cỡ nào, rồi mới nắn, rồi mới nung đến cái nhiệt độ nào đó. Nếu mà đất tốt thì đúng, nung gấp đôi thì tiếng nó kêu con tốt lắm, như đồng vậy đó. Đó. Thế thì hả? Đất tốt à? Không thì cứ nấu thời gian rồi mới biết chừng nào nó ra lò. Bây giờ tượng chưa có ra lò, đâu có dám nói trước. Mình nói trước hồi ra cái thì gãy cổ, cái thì sứt tay, cái thì gãy chân. Là nói như cái anh nào đó, rốt cuộc nó thành bồ đề gai, tức là tượng nứt đó. Đó. Như cái anh đó, anh có kinh nghiệm, anh bị nứt nhiều lần rồi, cho nên anh biết như vậy, là anh mới bảo là một đổi nó thành bồ đề gai. Hả? Không biết, ở dưới nghe có một cái tay nào mà thâm tín tham sân si thốt lên đó. Đó. Thì chính vì cái lý lẽ như vậy á, mà từ cái khi phát tâm trở đi, mình phải lập đi lập lại cho nó thành cái nguyện. Lập đi lập lại cái đó mà mình biết rõ ràng là không phát tâm là không có khả năng thành Phật. Cho nên dù tu cái gì đi chăng nữa, tu thiền, tu gì đi chăng nữa, tu tịnh, tu mật, tu gì, mà không phát Bồ Đề tâm không có chuyện thành Phật. Nãy giờ tôi chứng minh tương đối là, tuy là giản lược ấy, nhưng mà đại khái cũng có nghĩa đầy đủ. Tức là không phát Bồ Đề tâm thì không chứng được pháp thân Phật, không thành Phật được, thì không có văn thù phổ hiền. Mà không có văn thù phổ hiền thì làm sao mà thành được pháp thân Phật, thành giải không tương ứng thì làm sao mà thành Phật. Cho nên cái yếu tố rằng là mình phải hiểu rằng là cái vấn đề mình tu học cầu giải thoát, cầu giải thoát đó không phải rằng là cầu tìm một cái niềm vui chốc lát và tạm bợ thế gian này để quên lãng cái đau khổ. Đừng có lầm lẫn cái phương hướng giải quyết của Phật Pháp là một, đừng có nghĩ thiền hay Phật Pháp giống như một liều thuốc an thần, mà đêm mất ngủ thì uống đỡ một viên để mà ngủ yên, ngủ yên xong rồi mai lại phải uống một viên nữa để ngủ yên. Cái đó không phải là cái giải quyết muôn thuở. Cho nên không phải là cực quá, căng thẳng quá thì đi ngồi thiền cho nó đỡ căng thẳng, xong rồi tiếp tục cực, xong rồi tiếp tục căng thẳng, tiếp tục ngồi thiền. Thiền đâu có dùng để mà an thân. Thiền dùng để quan sát, để quán chiếu, để thấy được thực tướng của các pháp. Thấy được thực tướng các pháp đó là gì? Là thế gian này là phiền não, thế gian này là u mê, là đau khổ. Bản chất của nó là như vậy, là hư huyễn. Chứ không phải là tham thiền để mà thấy rằng là thế gian này là nhiều, còn nhiều cái để hưởng lắm mà chưa hưởng, còn nhiều cái đã đời lắm đó, mà mình chưa có đi hưởng, nó phải đi kiếm đi lục để hưởng. Không phải như vậy, mà cái hưởng nào cũng chỉ là cái gãi ngứa, tức là do bệnh ngứa thì phải gãi. Thế nên anh ngứa thì anh thấy gãi nó là đã lắm, nhưng mà người không ngứa thì không có cần cái gãi đó. Cho nên cái gãi đó, cái dục đó, nó chỉ cần cho những kẻ đau khổ. Cái kẻ đau khổ cần cái dục giống như cái gãi ngứa. Cái đau khổ là cái ngứa, cái bệnh ngứa. Còn cái dục là những cái sự gãi. Cho nên cái anh đau khổ kinh niên thì anh cần cái gãi kinh niên cho đến.